Xin thưa các quý vị, xét về phong thủy, cái việc dùng chấn yểm để đoán cát và ngăn hung trong phong thủy học có rất nhiều cách khác nhau. Có thể dùng gương bát quái, có thể dùng đá phong thủy, thái sơn thạch cảm đương, hoặc là sơn hải chấn, vân vân. Có thể dùng biển Noan Bộ, có thể dùng đá thạch anh, có thể dùng khúc cây gỗ, hay dùng tượng pháp, vân vân. Có rất nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là cái công đức, cái năng lực của cái người thầy họ đứng lên họ làm và hướng dẫn cho chúng ta làm đó, họ có bao nhiêu, có hay không mà thôi. Nếu mà chỉ là một ông thầy phong thủy học trên sách vở, họ làm đúng như sách vở nói nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn gần như là không có nữa. Nhưng cũng có ông thầy phong thủy họ có sự tu hành, có công đức, có phúc báo, có tu luyện nhất định nào đó, thì họ làm thì cũng giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề tâm linh, âm dương, phong thủy, vân vân. Cái này thầy ngày xưa đi học cũng có nghiên cứu qua, và cũng có gần gũi một số thầy phong thủy. Quả thật là cũng có một số thầy phong thủy họ rất là tốt. Họ thực sự là, mình nói nôm na nhưng ngoài đời gọi là cứu dân độ thế đó. Họ đi làm không vì tiền bạc đâu. Nhờ họ làm cho gia đình làm xong. Gia đình đó lễ tạ bao nhiêu thì lễ. Nhưng có những gia đình thầy chứng kiến là gia đình nghèo, thầy phong thủy còn cho thêm. Đấy, có những thầy phong thủy họ đạo đức như thế, họ nhân văn như thế, họ vì chúng sinh, vì nhân loại như thế. Nhưng xin thưa các vị, gặp được những thầy phong thủy như thế thì hiếm lắm. Có nhưng mà rất hiếm. Phần lớn bây giờ là nhiều ông thầy phong thủy là mở ra cái dịch vụ phong thủy quảng cáo tràn lan ở trên mạng để lừa đảo, để kiếm tiền. Ông có làm nhưng được hay không thì không biết gia chủ thế nào. Ví dụ như trước đây có Phật tử đến hỏi thầy, bảo là có xem ở trên mạng có một thầy phong thủy bán cái viên đá 3.7 tỷ công đến lắp đặt và trì chú và để làm cho phong thủy nó tốt nữa thành khoảng 4 tỷ, tức là 300 tiền công. 3.7 tỷ với 300 tiền công nó thành 4 tỷ. 4 tỷ cái hòn đá đó, hòn đá quý đó, và hòn đá là gọi là, hòn đá gọi là, nói như là kiểu như là họ giải thích ở trên mạng là cái hòn đá nó thuộc về kiểu như là thiên thạch đó, kiểu như thiên thạch. Cho nên hòn đá đó cái linh khí rất là tốt. Đại gia nào mà thỉnh được cái hòn đá này mà chấn ở các công ty, ở cơ quan đó thì phát như diều gặp gió. Đấy, quảng cáo ghê lắm. Thế là có một cái chú Phật tử cũng là doanh nghiệp cũng khá nổi tiếng, nên xin ý kiến thầy là con lấy cái đấy làm cái đấy tốt không. Thầy bảo là phong thủy làm thì cũng rất là tốt, nếu gặp được cái người thầy tốt mình làm thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên trong nhà Phật thì Đức Phật không dạy cái đó, nhưng không phải cứ cái gì Đức Phật dạy thì nó mới tốt đâu các quý vị. Có những cái Phật chưa dạy hay Phật không dạy thì thấy nó chưa cần thiết hoặc không cần thiết thì Phật chưa dạy, hoặc là cái đó nó không hướng đến con người, đến cái đạo giải thoát giác ngộ thì Phật không dạy. Nhưng còn ở thế gian thôi mà, thì chúng ta biết rồi, thế gian thì họ có đủ cái cách gì, đủ thứ họ phải cần. Làm doanh nghiệp thì phải mong có gì, có tiền của, mong phát tài. Làm chính trị thì phải mong gì, thăng quan tiến chức. Có như thầy tu chúng ta đâu, có mà thầy tu chúng ta bây giờ nhiều thầy tu cũng mong được thăng gì, được thăng chức ấy. Cũng đi chạy vậy, cũng đi luồn loạt, cũng đi hết chỗ này chỗ nọ cũng kinh lắm, không đơn giản đâu. Đấy, huống chi là ngoài đời. Tất nhiên không phải là tất cả, con sâu làm dầu nồi canh thôi. Nhiều những vị tu hành, ví dụ như cố trưởng lão Đệ Tam Pháp Chủ đâu, và giáo Việt Nam như thế, cô lên Pháp Chủ nhưng cũng có cần gì đâu. Mời cụ vào tham gia đại biểu quốc hội, cụ bảo là thôi tôi già rồi, tôi làm sao mà đi họp được nữa mà tham gia đại biểu quốc hội. Mời cụ tham gia là phó chủ tịch Trung ương Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ bảo thôi tôi cũng già rồi, tôi có thời gian đâu, tôi có đi họp được đâu mà mời tôi tham gia, mời các vị trẻ trẻ. Các vị còn tham gia còn đi họp. Thế các hòa thượng, các thượng tọa ở quán sứ thỉnh cụ, là Đức Đệ Tam Pháp Chủ thỉnh cụ lên quán sứ thì ở giữa trung tâm của thủ đô, ở giữa cái văn phòng một của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mọi công việc chỉ đạo Phật sự của ngài cho nó dễ. Thế cụ bảo là tôi ông sư chân đất mắt tuét, nó sống ở quê nó quen rồi, lên thành phố nó ồn ào lắm, tiếng xe tiếng cộ nó đi ầm ầm suốt ngày, tôi không ngủ được, tôi không quen thôi, tôi không lên đâu. Thôi cái ngài cứ ở trên đó làm Phật sự, tôi ở dưới quê này nó quen rồi. Đấy, hay là kể cả Đức cố trưởng lão hòa thượng chủ tịch Thích Chí Tịnh, đệ nhất tịnh độ tông Việt Nam của chúng ta, đó. Phải đến 3-4 đại hội sau này, đại hội mà ngài có thèm đi dự đại hội, từ đại hội suy cử, từ đại hội bầu ngài làm chủ tịch, ngài cũng chẳng có đi họp nữa. Mời ngài vào làm phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngài cũng có đi họp bao giờ đâu, không đi họp. Ngài bảo thôi chúng tôi gì chỉ có đi tu, có niệm Phật. Đấy, không phải là ai cũng tham cái danh cái chức ở trong giáo hội cũng như ở thế gian, một phần nhỏ thôi. Còn ở thế gian thì chúng ta thấy làm chính trị thì đương nhiên người ta phải muốn có địa vị, muốn có chỗ đứng cao rồi, muốn có địa vị cao rồi, có chức tước cao rồi. Làm doanh nghiệp thì đương nhiên họ phải mong mua may bán đắt, mong cho doanh nghiệp và phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân, cho người dân để phát triển đất nước và vân vân. Dân giàu thì nước mới mạnh, dân không giàu nước không mạnh thì rất dễ bị ngoại bang nó xâm lược, nước mất nhà tan nó như chơi. Cho nên họ có lý của họ. Vì vậy mà cái việc phong thủy tuy Đức Phật không dạy, nhưng mà ở thế gian nó vẫn tồn tại song song mấy nghìn năm nay. Từ khi có Phật giáo ở Ấn Độ thì cái việc phong thủy ở Trung Quốc nó còn có trước cơ. Phong thủy ở thế gian này nó còn có trước cơ các quý vị. Đó. Chúng ta thấy những cái nước văn minh như là gì? Như Mỹ. Mỹ văn minh đúng không? Rất văn minh. Giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới bây giờ thế kỷ 20-21 này. Nhưng ông Donald Trump trước khi lên tổng thống khóa trước, có một cái nhà phong thủy ở Đài Loan sang nói với ông Donald Trump, ngày đó mới là một doanh nghiệp thôi, nói là ông xây cái tòa tháp Trump ấy, chính là cái nhà phong thủy của Đài Loan đã chọn cho ông Trump cái miếng đất để xây cái tháp Trump ấy. Và cái nhà phong thủy nói rằng ông mà xây trên cái đất này, ông xây đúng hướng đúng ấy, sau này ông sẽ gì? Ông có thể ông sẽ lên là gì? Là người đứng đầu của đất nước. Mà lúc đấy ai nghĩ rằng một doanh nghiệp có thể lên làm tổng thống? Đó. Trước bầu cử Mỹ, trong bầu cử Mỹ và cho đến phút chót, ai cũng nghĩ là bà Hillary Clinton làm tổng thống Mỹ. Ai nghĩ rằng một doanh nghiệp lên làm tổng thống? Cả thế giới ngã ngửa ra khi mà ông lên làm tổng thống. Đến lúc đó thì một số các báo nó mới bắt đầu tìm lại cái những cái dữ liệu của cái thầy phong thủy ở Đài Loan đó, hướng dẫn cho ông Trump xây cái tháp, và những cái lời nói của bà trước đây. Có rất nhiều bài báo nói về cái việc đó chứ không phải một vài bài báo đâu. Đó. Hay chúng ta thấy đi sang Ấn Độ, thấy những cái nơi mà cái nơi quan trọng của họ, chúng ta thấy họ xây dựng, người ta đều cái bố cục về phong thủy nó rất là gì, chuẩn chỉ chuẩn mực. rất là chuẩn chỉ chuẩn mực, nó không có manh mún nữa. Họ làm nó, tuy họ không nói là gì, tôi làm như thế này là theo phong thủy, mà cái cách làm của họ, bố cục và cách làm của họ ấy, nó hài hòa và nó hợp phù hợp với gì, cái không gian, cái kiến trúc xung quanh, vân vân. Cho nên cái việc phong thủy tín ngưỡng ở trong dân gian, tuy không phải Phật dạy, nhưng mà nó luôn luôn song hành với đời sống của người dân. Là tăng ni thì thầy cũng ngày xưa thì xuất gia trong chùa Hương, gần gũi cố hòa thượng viện chủ chùa Hương thượng viên Hạ Thành, vừa là thầy vừa là ông của chúng tôi. Chúng tôi được thị giả cụ 4 năm học trung cấp, thỉnh thoảng cấp cháp đi cho cụ để cụ xử lý cho các nhà dân, mới thấy rằng đấy có những cái câu chuyện thầy như thế nói một lần rồi hai lần, hôm nay nói lại, chúng ta thấy có một Phật tử, gia đình Phật tử làm ăn buôn bán, từ khi cái nhà bên cạnh nó động thổ nó xây nhà, nó bán mặt hàng khác không bán mặt hàng đấy, nhưng cái nhà đấy thì trước đây ví dụ như 10 người khách vào trong vòng tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ được 1-2 người thôi, thậm chí cả ngày thì bán còn không đủ chi cho nhân viên. Thế là hôm thầy đang ngồi chơi ở dưới cửa cổng chùa Mỗ Lao, thấy cái xe ô tô đến, thế mình biết là cũng có khách đi thị vào thị giả chót nước. Thế gia đình nó bạch với cụ là bạch thượng tọa, ngày đó cụ mới lên thượng tọa thôi, bạch thượng tọa gia đình nhà con á, có cái cửa hàng trước đây rất là đông khách, nhưng không hiểu làm sao một thời gian gần đây, từ khi cái nhà bên cạnh họ động thổ xây nhà, nhà con cứ ít khách dần, và bây giờ gần như không có khách, một ngày bán không đủ để trả tiền lương cho nhân viên. Thế đấy cụ bấm xong rồi cụ bảo thì thôi để tí nữa dạy xong ấy, học sinh đang ra chơi, tí nữa dạy xong để đi xem thế nào. Ra nhà ngày cũng gần cái khu chỗ ban ngoài Hà Đông tí thôi, chỗ đường Nguyễn Trãi thôi. Thế cụ ra cụ lấy cái cụ đi hết một vòng từ trên nhà thờ ban thờ gia tiên, cụ đi xuống thì cụ bảo gia tiên không sao, nhà cửa đất cát không sao, mỗi bị cái là vừa qua là bị cái nhà bên cạnh họ động thổ họ xây, cho nên nó động lên long mạch và cái thì nó thay đổi cái khí ở trong nhà. Đấy, cụ nói như thế, cụ nói thay đổi cái khí ở trong nhà. Thế cụ bảo là đi mua mấy cái ngày xưa nó có cái bóng quả nhót ấy, đỏ đỏ ấy. Các vị mà ngày xưa khoảng độ tầm 20 năm trước, hơn 20 năm trước các vị biết là nó có cái bóng quả nhót nó như cái, to hơn cái ngón tay cái này, cái bóng điện ấy. Cụ bảo mua 5 cái, 5 cái bóng quả nhót về tạo một chùm. Xong rồi cụ đo giữa nhà, cái thước đo ra giữa nhà. Bắt đầu cụ quay cái la bàn kiểu gì đó, thì cụ quay vào, cụ bảo chỉ vào cái góc kia. Cụ bảo là đấy, đối dây điện cắm cái chùm bóng quả nhót kia vào cái góc tường kia và bật 24/24. Qua 100 tiếng đồng hồ là có hiệu quả. 100 tiếng đồng hồ là bao nhiêu ngày? Mấy ngày? 24 tiếng là một ngày một đêm đúng không? Đấy, mấy ngày? 3 ngày, 4 ngày gì đó, 5 ngày gì đó thôi đúng không? Chưa đến 5 ngày. Thế tự nhiên gia đình rồi. Mấy hôm sau thấy đi vào mang cái lễ vào to lắm. Và vào cái ôi giời bạch thượng tọa. Ôi giời, từ khi mà thượng tọa nói xong á, không đến 100 tiếng đồng hồ đâu bạch thượng tọa. Ngày hôm sau mà cái khách bắt đầu quay lại đông đông rồi, nhưng mà đến 2-3 hôm nay thì khách là càng đông nữa. Bây giờ là còn đông hơn ngày xưa. Khách cứ nườm nượp suốt ngày, các nó bán đến 9-10 giờ đêm. Bán hàng tạp hóa với các thứ mà, bán hàng kiểu như siêu thị ấy, kiểu siêu thị mini, siêu thị nhỏ trong nhà ấy, siêu thị nhỏ, siêu thị cá nhân, gia đình ấy. Đấy. Mà cái đấy là tôi là gì? Là chứng kiến mắt thấy tai nghe đi thị giả cụ đấy nhá. Nếu mà bảo gì phong thủy không có tác dụng gì thì tại sao lại họ lại làm được những cái việc như thế? Tin họ lại đến, tự họ đến họ bạch với cụ là gì? Khách quay trở lại còn nhiều hơn trước sau có 4-5 ngày. Cho nên ở đây á, nói với các vị cái vấn đề làm xin đất. Ở đây Phật tử nói xin đất tại năm ngôi chùa đình đền, không đúng, nói thế không đúng. Lấy đất tại chỉ năm nơi, chứ không phải là xin đất tại năm ngôi chùa, mà xin đất tại năm nơi. Nơi thứ nhất là gì? Chùa. Nơi thứ hai là đình. Nơi thứ ba là đền, đền hoặc miếu. Nơi thứ tư là ngoài chợ. Và nơi thứ năm là ở ngã ba đường. Và đặc biệt là phải lấy ở nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở Việt Trì, Phú Thọ, lấy đất lấy cát ở đó về để trộn đến nào nhào để nặn để làm cái con rùa đấy. Ngày xưa tôi đi học á, gần cụ tổ chú Hương á, cụ cũng hay làm cái này. Cụ cũng làm cái này nhưng trường hợp đặc biệt cụ mới làm thôi. Cụ làm cái này cho những cái trường hợp đặc biệt. Thì cụ bảo lấy đất năm nơi đó, chùa, đình, đền, chợ, và lên trên ngã ba con sông Bạch Hạc á, lấy một tí cát và nước, mang cái can lấy nước ở đó về để trộn để làm, trộn đắp thành con rùa xong. Khi đó còn để 47-49 ngày hoặc để 100 ngày lên trên ban thờ trên thất để trì chú để luyện nữa. Tức là phải thế cơ mà, chứ không phải là làm xong một cái là đem chôn xuống đấy là nó được đâu, không có đâu. Giống như chúng ta nói là để thì làm hòn đất, cất thì lên ông gì, ông Bụt ấy. Chúng ta nặn con rùa rồi mà cứ đem mà chôn xong thì không có cái gì cả. Và cái ông thầy phong thủy đó không biết tu tập, không chịu tụng kinh niệm Phật, không tu nhân tích đức, không hành thiện, không có công đức thì có đắp thành con rùa đó cũng chỉ là con rùa đất thôi, chả có cái gì cả các quý vị. Mà quan trọng nhất là phải gì? Cái tâm đức đạo hạnh họ gia trì tu luyện, đem công đức vào đó thì nó mới giải quyết được. Mà cái này ở trong sân môn chủ Hương bây giờ tôi biết là cũng có vài thượng tọa vẫn hay dùng cái pháp này. Tức là bảo Phật tử đi lấy đất ở năm nơi và lấy nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở trên Việt Trì Vĩnh Phú đó. Về để luyện và các cụ luyện và đem Phật tử chôn ở góc nhà, chôn trước cửa nhà. Nếu như cái đất đấy nó bị tà, bị quỷ hay là bị vong hay là bị những cái phần độc như ngã ba đường hay là cột điện hay là gốc cây cổ thụ hay là nhà đối diện nó đâm vào vân vân đó, thì một số các thượng tọa đệ tử của chủ Hương bây giờ vẫn hay dùng cái đó. Thầy hôm trước đi đến thăm một cái ngôi chùa của sư thúc, tức là em của sư phụ thầy á, đệ tử của thượng tọa chủ Hương á, đi lên trên tam bảo thì vẫn thấy mấy con rùa đấy. Thì nhìn thấy vào cái thì biết ngay là cụ này đang gì, đang làm cái này để cho các Phật, cho các Phật tử. Cái này thầy cũng biết ngày xưa có học nhưng mà thầy chưa làm cái này. Thế Phật tử nói là làm lấy đất linh tại năm ngôi chùa đình đền là không đúng đâu nhá. Đó, không đúng. Đấy, có người bảo là sao ông thầy đi tu mà cái gì ông cũng biết. Thế thưa các vị, ngày xưa cũng phải học thì mới biết, chứ không học làm sao mà biết. Nói lên nói bừa người ta cười cho thối mũi ra. Cái này là gì? Là sai. Lấy đất năm ngôi chùa, ví dụ đến chùa Khai Nguyên, chùa Vân Gia, chùa Lai Bồ, chùa gì gì đó, chùa Hương, chùa Thầy đó là sai rồi. Thì một ngôi chùa thôi. Đình, đền, chợ và ngã ba sông. Ngã ba đường hoặc ngã ba sông. Tốt nhất là phải ngã ba sông Bạch Hạc, lấy nước ở đó. Phật tử này hỏi là đấy, đi cũng đi trình đồng mở phủ các thứ làm hết rồi nhưng mà gia đình vẫn lục đục vân vân, con cái thì bị như thế, như câu hỏi vừa nói đó. Bây giờ hỏi cách tu tập như thế nào. Xin thưa các vị, thì cái việc trình đồng mở phủ nó cũng là một cái nét đẹp văn hóa của dân gian, của bên đạo thánh đạo mẫu. Nhưng mà làm thế nào đó cho nó phù hợp, làm thế nào đó cho nó không biến thành mê tín dị đoan, đó mới là cái điều thiết yếu, cái điều quan trọng. Hay kể cả chúng ta đi tu như người xuất gia, như các thầy thôi. Nhưng nếu mà không nương vào lời Phật dạy mà hành pháp thì có khi lại thành tà pháp, thành thầy tà, chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng quy y tam bảo rồi là mọi bệnh chướng nghiệp chướng báo chướng nó tiêu hết. Đừng có nghĩ rằng mình cứ tụng được vài bộ kinh rồi là gia đình mình này là phải được Phật độ cho được bình an mạnh khỏe, Phật là để gì? Để chúng ta kính ngưỡng, chúng ta quy y, chúng ta nương tựa, chúng ta học theo á, lời dạy của Ngài để đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, vân vân. Tụng kinh niệm Phật sám hối, ngồi thiền chỉ chú, vân vân, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng của mình đi. Công đức ngày một tăng trưởng, phúc báo ngày một lớn thêm. Đấy là người đi chùa, người quy Tam Bảo chân chính. Thờ mẫu, thờ thánh là để kính cái đức của các ngài, kính cái hạnh của các ngài, kính những cái gì? Cái đạo hạnh của các ngài, cái sự cống hiến của các ngài cho dân, cho nước, đánh giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, có công với dân tộc, cho nên được dân tộc suy tôn là gì? Là thánh, là hiền, là thánh, là thần, vân vân. Được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo. Được nhân dân tôn kính và thờ phụng. Chúng ta thờ các ngài là để nhớ về cái công ơn của các ngài, để mà tri ân báo ân, phát nguyện làm cái người gì? Người Việt Nam, con rồng cháu tiên, cái người mà có thể làm cho đất nước ngày một văn minh, ngày một phát triển, ngày một hùng cường. Tiếp bước cái cha ông, tổ tiên, con rồng cháu lạc của chúng ta. Đấy, chúng ta thờ các ngài, kính các ngài, để mà tri ân báo ân và để mà phát nguyện làm rạng danh tổ tiên. Đấy mới gọi là thờ đúng cách.